thì muốn trở lại hai cái tấm, cái vài tấm mà tấm trăm niệm phủ. Nói kinh nói là ngài Lục Tổ ngài dạy cái người mê muội đó thì phải nói pháp, phải hỏi thỉnh, hỏi pháp khi cho người có trí huệ. Người có trí huệ phải nói pháp cho người mê muội. Thiệt ra cái thỉnh pháp của mình nó quan trọng hơn nữa. Cái đúng đó, cái người mê muội phải thỉnh pháp. Tại vì cái vị biết không, nếu như cái vị mà không biết thỉnh pháp đàng hoàng đó, thì cái người có trí huệ không cần nói pháp cho quý vị nghe. Thành thầy phục ngài Tiến Hóa chỗ là thầy tôn trọng đó, thành thầy vẫn duy trì cái pháp đó, là phải biết có cái phương pháp là thỉnh pháp. Thì kính cá nhân thầy cũng thỉnh pháp luôn nữa. Tại lúc ấy ngay cái phương pháp này cũng vậy, là khi mà thầy nói pháp vậy thì ra thầy cũng đang thỉnh Phật Bồ Tát nói pháp cho chúng ta nghe qua cái miệng của thầy. Cái này cái pháp đặc biệt lắm mà không có cái chùa nào thầy thấy hết. Và nếu như cái vị thỉnh pháp đúng thì cái người có trí huệ phải nói pháp cho cái vị nghe. Cái mà cái điểm thứ nhì thì muốn nhấn mạnh là khi mà quý vị mê muội đó, chúng ta mê muội đó, phải có cái người có trí huệ nói ta mới hiểu được. Cũng vậy, cái mà quý vị có thể nghiên cứu được. Đây là cái đốn giáo. Rồi tới cái tấm, cái kinh của trong cái tấm 116 đó. Đây là cái đốn giáo. Thầy nói rằng nếu như quý vị nghe cái pháp mà quý vị bỗng nhiên đốn ngộ, bỗng nhiên thức tỉnh, chợt tỉnh đấy, thì lúc đó quý vị với cái người nói pháp có trí huệ giống nhau, không khác gì hết. Cái này là một cái sự rất rất là công bằng. Là nếu như quý vị mà thực tỉnh tới cái pháp mà đang nói cho quý vị nghe đó, thức tỉnh lại có nghĩa là quý vị mở cái trí huệ quý vị ra. Nhắc lại cái điểm ngài Lục Tổ nói mà thầy nhấn mạnh cho biết đó. Nếu như mình cảm thấy mình chưa có trí huệ thì phải biết thỉnh pháp cái người có trí huệ. Và quý vị thỉnh pháp như vậy thì cái người có trí huệ phải nói pháp cho quý vị nghe. Bởi vậy các bạn sẽ học được cái ngài Tiến Hóa đó, là những người xuất gia đó phải quan trọng cái việc nói pháp. Thành ra cái pháp xuất gia mình là pháp để giúp quý vị mở trí huệ. Một khi mở trí huệ rồi đó thì quý vị phải nói pháp cho cái người đang còn mê muội, thành phải được huấn luyện lúc đó. Câu hỏi là nếu như cái người mà có trí huệ mà nói pháp mà cái người mà nghe pháp đó đó được đốn ngộ thì cái đốn ngộ đó nó có thể cao hơn cái người mà nói pháp nghe là không? Thầy không biết. Thành thầy thấy những cái trường hợp mà cái người mà có trí huệ nói pháp á, thì cái pháp người ta nói đó nó bị hạn chế bởi cái hiểu biết, cái trí huệ của cái người nói pháp. Thành thầy chưa thấy cái người nào mà nghe pháp, thỉnh pháp mà được đắc hơn cái trình độ cái người nói pháp. Nhưng đều vẫn có thể được. Tại sao nó có thể được? Quý vị có nghĩ tới cái trường hợp mà có thể có được không? Thì cũng có thể trường hợp, nếu trên lý thuyết đó, là cái Đức Phật, Đức Bồ Tát có thể dùng cái người thuyết, cái người Pháp Sư nói Pháp đó để mà nói Pháp cho quý vị nghe, thì trình độ quý vị có thể đạt hơn cái người Pháp Sư được. Nhưng thầy chưa thấy rồi. Tại thầy bị hạn chế.
Khi mà ngài nghe cái câu của kệ Kinh Kim Cang thông qua một cái người ở tại gia đọc, ngài giác ngộ, thì có phải trường hợp đó áp dụng vô cái câu hỏi được không? Dạ, thì cái khi mà Lục Tổ nghe cái câu kệ trong Kinh Kim Cang lần đầu tiên nghe qua một cái người tại gia đọc, thì ngài Lục Tổ là đắc giác ngộ tại cái thời điểm đó, thì như vậy có phải cái lúc mà cái người đọc Kinh Kim Cang có phải có cái trình độ thấp hơn của ngài Lục Tổ lúc đó không?
Cái đó là tại nghe lời kinh, chứ không phải là người giảng. Lúc mà thầy nói cái đó, câu hỏi là cái người mà chỉ cái pháp tu của thầy đó, thì như vậy đó. Chứ hàng người nói bây giờ cái ông thầy, ông sư phụ thầy mà chỉ cách phương pháp luyện công đó, chỉ cái pháp mà ông hiểu được đó, thì nó bị hạn chế bởi cái hiểu biết của ông thầy. Còn lúc mà Ngài Lục Tổ mà nghe ông kia là chỉ nghe cái lời kinh thôi, là nghe thẳng cái lời của Phật. Thành ra nó không bị hạn chế vậy. Thế sự thì khác biệt không? Thế trả lời mình người Việt Nam ăn phở ấy, còn họ đâu có ăn phở. Họ ăn ăn phô. Câu hỏi khá. Rõ ràng ăn phở mới được cái trình độ này. Khá thông minh hỏi, khá thông minh lắm. Ăn phở nhiều khá lắm. Mấy người nghĩ sao? Câu này cô chắc ai mách lẻo cô trước chứ không có nào cô nói trả lời đủ cái bóc. Cô nói là cái đó là cái câu của kinh chứ đâu phải cái câu giảng của cái người ấy đâu. Cái người ông đã có giảng cho cái Huệ Năng đâu. Ông chỉ đọc cái lời kinh thôi. Đúng như thầy trả lời như vậy. Rõ ràng người ta họ có một cái ưu điểm ở trong trả lời đúng. Ăn gì đúng đó. Phở. Là cái gì nghe thì cái gì trình độ không khác gì cái người nói pháp. Thì trở lại cái tấm 118 mà đáng lý mình bắt đầu ở chỗ này. Chư thiện tri thức tâm chưa ngộ, Phật tức chúng sanh, nhục niệm giác ngộ, chúng sanh tức là Phật. Thì chứng minh quý vị thấy là trong ngài Thái tử Tất Đạt Đa đó, trước khi ngài xuất gia đó, ngài thì chưa giác ngộ, thành ngài chỉ là một chúng sanh thôi. Sau khi giác ngộ rồi đó, thì một cái tư tưởng đó mà giác ngộ đó là ngài trở thành Đức Phật. Chứng minh là ai cũng có thể làm được. Cái đặc biệt của Phật giáo mình chỗ đó nó rất là bình đẳng. Ai làm cũng được. Một cái niềm ngộ đó, mình trở thành Phật ngay lập tức. Bất cứ ai cũng được hết. Tấm 120. Nên biết vạn pháp đều ở nơi tự tâm, sao chẳng từ tự tâm mà đốn kiến chân như bản thân. Nghe mấy cái người ở xứ Mỹ này mà tu mà có nhiều vấn đề như vậy đó. Trình độ cao tôi này tại vì không biết cái pháp này. Người Tàu người ta có cái pháp rõ ràng, còn người Mỹ vẫn chưa hiểu được rõ ràng cái phần này. Cái vàng pháp trong tâm của quý vị, mọi cái sự nó khởi lên từ cái tâm của quý vị. Thành bởi ngài nói nếu mà biết như vậy, nếu mà tin, nếu mà quý vị thiệt sự tin như vậy đó, thì tại sao không từ cái tự tâm mình? Trong cái tự tâm mình có nghĩa là nhắc quý vị thấy là đừng có chạy ra ngoài tìm cái sự giác ngộ. Giác ngộ từ trong tâm quý vị. Và cái giác ngộ này nó không thể có được nếu như cái tâm quý vị nó còn nhiều cái bất tịnh quá đi. Nó căn bản như vậy đó. Mình cứ tìm cách mà đắc đạo, đắc giác ngộ, mở trí huệ mà cứ không biết là nó bắt đầu từ cái tâm của mình. Mọi người nói với thầy, ngày mai là có cái đại bi sám, con có thể qua con làm được không? Cái cuối cùng của cuối năm mình muốn tới làm. Chứ nói có người xin thầy nói là ngày mai là cái đại bi sám cuối cùng của năm, con muốn đi làm cái đại bi sám. Thế ngoài cái cuối năm của năm hay là đầu năm hay là giữa năm hay là tháng 3 hay là mùa gió thổi hay là mùa tuyết hay là mùa nóng, mùa hè, mùa xuân này nó thế có nó nhầm nhân nhậu như tới cái giác ngộ của quý vị. Dốt vừa chứ. Cứ viện cái cớ này, viện cớ khác này mà chạy ra khỏi. Những cái hạng người như vậy đó, còn lâu mới thấy được cái chân như của bổn tánh mình. Tại sao cứ tìm cái viện cớ khác không? Phải dựa vào, lợi dụng vào cái đại bi sám cuối năm để mà đắc giác ngộ. Như cái tâm như vậy, như thế đầu năm mình khỏi làm đại bi sám hả? Tại mình đợi cuối năm mình giác ngộ luôn. cái người nào còn được hai sống được hai tuần nữa thôi.
Giống như đạo Công giáo á, người ta nói trong một năm á, ít nhất là xin tội cũng được một lần đó thầy. Một năm mà xin tội một lần cũng được, giống như đại bi xá thì năm có một lần cũng đỡ hơn là không có lần nào sám hối.
Cô này chế giữ không phải Công giáo cũng phải Phật Phật tử luôn nữa. Rõ ràng cái người này không biết gì Phật giáo, không biết gì Tôn giáo hết, không biết gì Công giáo hết. Chế chuyện đó mà nói. Người ta nói là mỗi lần mình làm tội đó là phải đi sám hối ngay lập tức. Nên đi sám hối đi em. Hỏi ngài lúc tôi hỏi tại sao cái gì cũng thấy. Ai làm cũng được. Cái câu hỏi này không, cái này không có nghĩa nó dễ như vậy. Đừng hiểu lầm cái này nó dễ vậy sợ. Mấy cái gì mà không phải người Việt Nam á, trước phải là người Việt Nam mà xong mới có thể là mà thấy được cái chân nhân tánh của mình. Người không phải người Việt Nam khó mà thấy lắm. Phải người ta hiền trì. Cái ngày Huệ Năng nói phần này rất quan trọng. Ngài nói là quý vị có thể thấy được cái chân như của mình. Mà tại sao không chịu thấy? Khi vì không chịu thấy là tại cái vì bác bỏ là mình làm không được. Quý vị cứ tự nói là những học trò mà chân tu của thầy ngài Tuyên Hóa với ngài Vĩnh Hóa mới thấy được, còn tôi đâu phải là chân tu, đâu có ai làm được nữa. Thầy nghe những cái người mà đệ tử ngài Tuyên Hóa bị giác ngộ mà có vấn đề, thầy cười, ủa tại sao mà nó không được học cái pháp này? Cái pháp này thì ngài lục tổ dạy mình có thể thấy được cái chân tánh của mình. Ngài nói là cái vị phải nhìn cái tâm của mình, cái vị nhìn cái tâm mình có thể thấy được cái chân như bổn tánh của mình. Đừng có nghĩ với người Việt Nam mới có thể ấy được. Thành cái vấn đề là cái vị nghĩ là mình không thể làm được, đúng không? Cô này sao có dám nghĩ trời tôi mà sao nhìn sao mà thấy đáng ngộ. Còn Ngân nói, trời ơi tôi, có bây giờ tôi thiền ngồi cũng nổi, sao mà giác ngồi. Cái giác đố ngồi nó không cần ngồi thiền luôn nè. Hai chị em nói với nhau, nói, trời tôi là người thiệt sự là bác sĩ đố cố. Làm sao mà thấy được? Chính vì cái tư tưởng như vậy đã không thấy được. Cái tư tưởng đó, nó nói mình là người phàm phu, người không tu hành, sao thấy được? Nhớ ông Huệ Năng đó, trước đâu có tu đâu, mà nghe một cái là thế sao? Ngay Huệ Năng là đọc chữ không được luôn nữa. Huệ Năng này, không có cha này, không có học thức này, nghèo mạt xác này. Bất cứ người nào trong ngày hôm nay đấy, bất cứ ai ngày hôm nay có mặt ở đây đều là có điều kiện hơn là Huệ Năng. Ngay cái người mình giả đò làm thiền chú giáo vậy đó, công chú giáo vậy dưới đó cũng có điều kiện hơn Huệ Năng nữa. Rõ ràng ngài nói vậy, tôi làm được, tại sao quý vị làm được? Thành ra nói có thể làm được và có người có thể dạy cái việc cách làm đó. Khi sau này mới gặp ngài Ngũ Tổ, Hoàng Nhẫn mới nói pháp cho nghe. Giảng dạy cho nghe thì mới thấy được cái ông Huệ Năng thấy được cái chân như bổn tánh của mình mới được dạy. Ai kinh khương thắc mắc gì không?
Mình thua ngài Huệ Năng cái thầy, tại trước khi ngài Huệ Năng ra đời có người quyền ký là Bồ Tát quá thân mà. Mình đâu phải, mình đâu có ai nói mình được như vậy rồi.
Cái người đó không đáng kể. Mấy người nói là tôi không xứng đáng. Cái hàng người nó nói là tôi, cái người ta là hoặc Bồ Tát hóa thân, còn tôi đâu phải Bồ Tát hóa thân thôi, thì tôi cũng xứng đáng rồi, gọi là được đốn ngộ. Thế nó đồng ý, không xứng đáng. Cứ làm ba xin lô cô đi.
Cũng giống như thầy nói đó, Tổ Lâm Tế cũng nói giống như thầy đó. Tại mấy ông tin chưa có tới, mấy ông tin là nó trước mắt mấy ông, nó ngày đêm không có mất một miếng nào hết, mấy ông tin không tới không chịu làm. Thì người ta mấy vị tăng hỏi tổ chứ nó ở đâu, Thì tổ mới gọi, mà tổ nói là ở mắt làm cho mấy ông thấy, lỗ tai làm mấy ông nghe, cái chân làm mấy ông đi. Trước mắt đó thì cái thiền thất này, mặc dù con không có nhập định được, mà khi con ngồi kiết già, mình đang nhắm mắt mình mở ra thì thấy cái bàn trước mặt mình đó. Nó làm cho mình thấy cái bàn đó mà mình không biết nó ở đâu, nhưng mà mình mở ra thấy liền, nhắm ra cũng thấy. Ở ngoài đường xe chạy bóp càng cái mình nghe, nó rõ ràng nó kế bên mình đó, nó đâu có nói nó là ta là người đó. Thì nó kế bên mình đó, mình tin chưa tới thôi.
Nói nó bốn câu, nói nhiều dữ, nó hoài vẫn nhớ được cái chuyện đó thôi nữa. Nó y chóc vậy. Thiền thất nó vô được có 10 phút à, cái người này là đi Việt Nam là 5-6 tuần chơi múc chỉ luôn à, xong cái thiền thất vào đây cùng nó 5 phút được thôi. Sau nó là con phải hóa thân Bồ Tát, thành con cái nào tu cái tháp pháp đối ngộ được. Quý vị không nói, cứ nói mình không đủ sức mà làm, tự hạn chế mình lấy. Ai kiến thắc mắc gì nữa không? Chưa đủ lòng tin. Tới tấm 122. Kinh Bồ Tát giới nói rằng bổn nguyện tự tánh vốn thanh tịnh, nếu biết tự tâm kiến tánh, giai thành Phật đạo. Kinh Duy Ma Cật nói, tức thời thoát nhiên, hoằng đắc bổn tâm. Cái này cái muốn thành Phật cái dễ như vậy, cái vị chỉ nhìn thấy được cái tự tánh của mình, cái Phật tánh của mình thôi là thành Phật ngay lập tức. Và kinh Duy Ma Cật nói rằng lúc đó đó mình sẽ đắc lại được cái bổn tâm của mình. Chỉ tàu đó, kinh tàu ngài Lục Độ ngài nói là hoàn đắc. Hoàn đắc nghĩa là sao? Nhưng tàu hoàn đắc bẩn tâm nghĩa là sao? Cái chữ hoàn đắc này, hoàn có nghĩa là cái vị lại cái trạng giới bữa trước, lúc trước. Có nghĩa vì đã thường có, đã từng có rồi. Thanh á, thầy đang bàn về tiếng Anh, thì cái tiếng Anh thầy không có nhuyễn thành những cái người Mỹ, thành không biết dịch một cách mà chính xác hơn. Thì cái chữ này không phải là đắc, cái đắc này thiệt sự không phải là được. Người Mỹ thì dịch là chữ được. Thực ra cái đắc này có nghĩa là mình đã hoàn tất lại, mình đạt lại chứ không phải là đắc. Thành cái tiếng Anh hơi dở, dịch hơi dở thì không chính xác. Khổ như vậy đó. Tụi tiếng Anh nó dở lắm, quý vị biết không? Quý vị mình là may mắn lắm mà tiếng mình cần dùng tiếng Anh mà hiểu được cái pháp mà tiếng Anh nó dịch là mình lấy là được, mình lấy là được. Thầy nói mình đâu có mất mà lấy. Mình dịch cái tiếng Anh nó trật, cái này thì phiền lắm, mà tại vì cái này là quý vị cái cô công chúa giáo đó, thiên chúa giáo đó cũng có rồi nữa, không phải mất đâu. Không cần đắc được cái gì hết á, không có gì mà đắc hết á. Có sẵn rồi, mình chỉ dùng nó lại thôi. Những cái người mà không tin nó nữa đó, cũng có sẵn rồi. Mà nó tin, nó cần bấm cái nút nó xong. Nó dễ sợ như vậy. Đây là một cái sơ khuyết rất là lớn lao về cái bản dịch tiếng Anh của người bên cái nhóm bên kia. Là nó thấy cái chữ đạt, nó gọi là cái được. Làm được cái lợi, không có cái lợi gì hết đó, mình có sẵn rồi. Cô có sẵn cái Phật tánh rồi, có sẵn cái chân như rồi, cái gì đâu mà lấy thêm nữa. Một cái là đủ rồi. Cái này nó quan trọng cái điểm, mặc dù nó nhỏ nhưng nó quan trọng, chứ nó xác nhận là cái trình độ hiểu biết của cái người mà dịch, cái người mà nói pháp cho quý vị nghe. Ngài tiếng Hoa rồi. Chứng minh cái đại thừa mình không có cái chuyện lời. Có người cứ nói này, có người nói này, thầy con mà cạo cái đầu thầy cam đoan nhé, con đắc giác ngộ là không. Mà thầy mà hứa con như vậy, con sẵn sàng bỏ con này, bỏ vợ này,
thầy mà cám đoan như vậy con bỏ hết tất cả con theo thầy. Cái người thấy cái giác ngộ nó lợi quá, thành nó sẵn sàng bỏ hết tất cả, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xiềng hết. Trả lời sao? Khi mà nghĩ mà đòi bỏ hết như vậy là đừng hòng em ơi. Tham quá. Hoặc có người nói này, ông sư ông nói, ông thầy ông nói là con cúng cho thầy cái nhà con đi. Cúng thằng con luôn nữa, thí thằng con luôn đi. Thì mình trở thành A-la-hán được. Con rẻ quá, mình đẻ một đứa khác hay gì đâu. Thành cái vì tin mấy cái chuyện này. Sao anh thắc mắc gì không? Nó trả lời những câu mà nó nghẹn ngào luôn. Nói nghe mà hỏi mà nghẹn ngào, trả lời cũng được luôn. May có cái cô nhập thanh với cô giảng nghĩa giùm thì. Thôi người hỏi thầy câu hỏi là trước là con thành Phật, bây giờ con mất rồi, bây giờ con bị mê muội, bây giờ con phải cần trở thành Phật lại hả? Có ai tìm cái chỗ nào mà nói quý vị trước là Phật? Như sư nghe chỗ nào, kinh nào mà nói là trước mình là Phật rồi không? Có chỗ nào, cái kinh nào nói? Nói như vậy phải có cái bằng cớ đàng hoàng. Nói mà tôi trước là Phật rồi thì thầy cho thầy quay kinh nào nói quý vị là trước là Phật rồi. Tam tạng chỗ nào nói trước vị là Phật? Pháp á, phải có căn cứ mà nói, không phải muốn hứng là hiểu là nói tầm bậy tầm bạ được. Cái pháp là có kinh, có sách nói chuyện đàng hoàng. Đừng có nói chuyện là như vậy tôi trước là Phật. Có chỗ nào có sách nào nói Phật? Đâu có ai nói cái vị trước là Phật đâu. Chỉ nói là cái vị chỉ hoàn đắc cái bẩn tâm, cái bổn tâm của mình thôi. Mà tại sao cái chỗ nào từ chỗ đó mà nhảy ra nói là tôi trước là Phật? Nói như vậy là chết đó. Nói như vậy là quá tà đấy, quá dốt đấy. Có ai nói đâu, sách đâu nói, chỗ nào? Sao? Hai cái bà chị em này theo khóa chi hả?
Mô Phật và thầy. Đức Phật đó, thầy thành Phật xong rồi đó, Đức Phật đi, Đức Phật nói là chúng sanh tất cả ai nào cũng sẽ thành Phật. Thầy tiếng này có nghe chứ không có nói là mình là Phật, không có, Bồ Tát còn chưa có nên làm sao mà tới tới Phật.
Biết nó nghĩ sao mà nó hay dữ, mình chịu luôn á. Cái Phật pháp mình không ai dạy cái vị rằng lúc trước cái vị là Phật hết. Trước giờ Phật pháp mình chỉ dạy là cái vị cái đau khổ cái vị nó có thể ngừng ngay lập tức, tại vì cái vị nhìn thấy cái Phật tánh cái vị nó ngừng ngay lập tức, được giác ngộ ngay lập tức, thành Phật ngay lập tức. Không bao giờ nói cái vị trước là Phật hết. Nguyên miên sẽ ngồi nó chế ra, mình chịu luôn. Hay thắc mắc gì khác không? Chư thiền trí thức, ta ở nơi hòa thượng Hoàng Nhẫn vừa nghe một câu liền ngộ, đốn kiến chân như bổn tính. Ngài nói là tôi là cái bằng chứng này, đã từng xảy ra cho tôi rồi. Lúc mà tôi ở với Ngài, Ngài Ngũ Tổ, Ngài đang dạy tôi. Ngài Ngũ Tổ đó có nhiều đệ tử gì sợ. Hồi đó Ngài Ngũ Tổ có như 3.000 người đệ tử. Không có đứa nào nó giác ngộ hết đó. Học trò đó, mấy ngàn đứa đó, nó mỗi ngày nó ăn, nó uống, rồi nó đi, nó làm lụng. Mà không đứa nào thấy được cái chân như bổn tánh hết. Được khi mà Ngài Hoàng Nhẫn đó, Ngài giảng, nó pháp cho ta nghe đó, tao đốn ngộ ngay lập tức. Thầy Ngài nói dẫn chứng lúc trước á,
ta là một cái người không có biết gì tu hành, không biết Phật pháp gì đó. Hồi trước ngài Huệ Năng đâu có thiền đâu, đâu có tu đâu, đọc kinh thôi, không biết kinh pháp gì hết. Thì nghe ngài Hoàng nhận giảng cái kinh Kim Cang đó, thì bỗng nhiên tôi nghe cái kinh đó mà tôi bỗng nhiên đốn ngộ, thấy được cái chân như bổn tính của mình. Tôi là bằng chứng. Cái này là một cái dữ kiện cực kỳ là quan trọng, trọng đại. Một cái trình độ một cái người Basiloco như ngài Huệ Năng hồi đó mà cũng có thể làm được. Ngài là cái bằng giới tới cái trăm 126. Bởi vậy, nay đem giáo pháp này lưu hành, khiến cho người học đạo đốn ngộ Bồ đề, mỗi người tự quán nơi tâm, tự kiến bản tánh. Ngài Huệ Năng ngài nói, ngài Ngũ Tổ đó ban cái phước như ta, ban cái pháp cho ta, ban cái pháp này cho mình. Bởi vậy tôi mới chia sẻ cái pháp này cho mọi người. Thành ra cái trong cái pháp này, cứ trước cái vị có Phật hay là Bồ Tát này nó không quan trọng. Lúc trước cái vị Phật hay là Bồ Tát ấy, quý vị có thể là mê muội, quý vị có thể là ba si lô cố, hoặc cái vị trước làm Phật, trước cái vị trước làm Bồ Tát, tất cả mọi người Phật Bồ Tát, người phàm phu đều phải nhìn cái tâm mình để mà thấy cái bổn tánh. Thì ngay cái Phật á, mà lúc mà chưa thành Phật làm một chúng sanh thôi, phải nhìn vào cái tâm mình để mà trở thành Phật. Ai phải làm như vậy đó, một cách thôi. Không ai cam đoan cái vị được đâu. Nếu trước tôi là cái người hạ cấp bần cô nông mà cũng làm được, huống gì cái vị? Tất cả cái vị là điều kiện, có điều kiện hơn Huệ Năng nhiều. Nếu chẳng tự ngộ, phải tìm bậc đại thiện tri thức, rõ pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng con đường chánh giác. Cái ngồi Huệ Năng này không, nó quanh nó co, ngày nó thẳng như cái rụt ngựa vậy nè. Cái kinh nó hay dễ sợ luôn. Nó nói là tôi, cái người trình độ thấp như tôi, cái người bần cùng như tôi đó, hạ cấp như tôi đó, mà đã được rồi, mà tại sao quý vị không được? Mà nếu như quý vị không được á, thì làm gì bây giờ? Đây là cách mà tốt nhất, mà lẹ nhất mà quý vị có thấy được cái tự tâm của mình, bổn tâm của mình. Cách nào? Là tìm cầu một cái đại thiện tri thức. Tìm cầu một cái vị đại thiện tri thức. Tại sao gọi là đại thiện tri thức? Hiểu cái pháp của đại thượng thừa, tối thượng thừa là cái pháp của Phật, Phật đạo, Phật thừa. Cái pháp để thành Phật, cái pháp của nhà Phật, và sẽ dẫn đường cho quý vị để mà tới đó. Trữ sư chân lưu. Đấy, cái người Tàu ta nói, người Tàu dạy trở về chân tàu quan sát cho kỹ. Chỉ thẳng cho quý vị cái chánh đạo. Thằng quý vị thấy hồi nãy là nói chuyện hối lộ, cái vị hối lộ hoặc là đòi cam đoan. Thí thằng con mình hoặc là cầu cam đoan bảo đảm, chỉ cái là trực thì chánh đạo, chỉ thẳng đường thôi. Mà cái vị đại thiện thì sức ta làm cái chuyện đó, vẫn đòi cam đoan hả? Cái vị mỗi giờ muốn cúng dường thì thầy sẵn sàng nhận, nếu mà nghĩ tin nó giúp được. Ai nói cái việc cúng dường, ai nói cái gì vậy không?
Miễn phí.
Chuyện thắc mắc gì không? Đại thiện tri thức. Như Ngài Ngũ Tổ, Ngài Ngũ Tổ là đại thiện tri thức. Là cách khác, Ngài nói là Ngũ Tổ là bậc đại thiện tri thức, tại vì Ngài chỉ thẳng cái đường cho ta. Sự khác biệt giữa một cái thiện tri thức với bậc đại thiện tri thức ở chỗ nào? Nói là cái vị thiền tri thức chỉ cái vị con đường đừng bên cái đường giác ngộ hoặc là đường tìm ngộ đi nữa, đường giác ngộ. Cái đại thiền tri thức là cho cái vị thấy được cái đốn ngộ. Người thiệt ra cái đời xưa đó, cái đời bên Tàu đó, đời xưa đó, thần tin đó, bên Tàu đó, thầy phải xin đính chính lại, thầy là người Việt Nam ăn phở chứ không phải là ăn gì đó, Peking duck. Thành ra mình phải nói là nếu có nói trật sửa giùm tôi. Đời xưa đó, bên Tàu đó, cái thời đời thời Đường đó, quý vị biết cái thời Đường, vua đời thời Đường đó, có hệ thống gọi là thiền tri thức, là toàn mấy ông thầy toàn là đắc đạo hết. Cái truyền thống người Tàu hay lắm, đời xưa hay lắm. Nhưng họ nghe được có một cái người gọi bậc thiện tri thức, có người nào là hiểu đạo, đắc đạo rồi đó, là họ không màng đi ngàn xa vạn dặm, cứ tới thăm từng người từng người. Hồi xưa cái truyền thống như vậy, phải đi từng người thiện tri thức, tới người thiện tri thức khác, chứ không phải đi thì em.
Hồi xưa đó, mấy người tu mà ở núi rồi đó, ăn dưa cải xoay bố không à, mới thành Phật, mới thành Bồ Tát. Bây giờ ăn phở hoài không, chắc không có thành được.
Cái chùa mình toàn là đồ phản không à. Hồi xưa mình cũng chỉ ăn rau luộc mà không có đậu phụ luôn hả, chứ chắc có cơm nữa. Đời này mà có phở sao mà đắc đạo được. Đồ phản. Trở về nó ra mặt đánh. Trước thầy qua đây đó, nghe Nhà Trắng nó nói, mày trở về cái nước mày đi. Giận mình quá đó, mày trở về nước mày đi. Tao nước tao mất rồi, tao nước mày là nước tao rồi, nó không có trở về đâu nữa. Đừng có khoe phở, mất mặt lắm. Ăn phở không thể nào đắc đạo được. Thành đời xưa đó, cái hệ thống người Tàu đó, người ta có cái truyền thống, người ta đi tìm nghe những người danh sư đó, họ đồn nhau người danh sư đó, thì họ tới họ xin tham phỏng và xin được lượt được cái đường dạy. Tại hồi xưa chắc không có mấy cái bằng tiến sĩ nơi. Thời hồi xưa cái hệ thống đó, thời hồi xưa cái đó người Tàu gọi là cái thiền tri thức. Ngài Huệ Năng chơi sang đó, nói là đừng có tìm thiền tri thức mà tìm đại thiền tri thức. Dễ sợ không? Thành ra cái đại thiền tri thức là sao? Là cái người mà chỉ dạy cái gì, cái pháp đốn giáo thôi, không dạy gì hết đó. Người hiểu được cái pháp đốn giáo, hiểu được cái pháp đại thượng thừa này. Cái đại thượng thừa là cái pháp của đốn giáo, đốn ngộ, gọi là đại thượng thừa. Nếu như vậy cái gì nghĩ là Ngài Hoàng Nhẫn cũng là đại thiền tri thức nhé. Tại vì Ngài đã dạy Huệ Năng rồi, đúng không? Dạy được cái đốn giáo rồi. Là tại sao mà bao nhiêu đệ tử Ngài Hoàng Nhẫn Ngũ Tổ đó mà có mình Huệ Năng là đắc đạo thôi, sao kỳ dữ vậy? Phải cần hai người mới nhảy đầm được. Cái gì nhảy đầm mà mình trong nó gì hờm không? Ông thầy giỏi phải có học trò giỏi mới gọi là thầy giỏi được. Cái học trò phải giỏi, ông thầy mới giỏi được. Học trò dở, ông thầy không cách nào mà giỏi được hết. thành cái ông ngũ tổ tồi lắm. Thành ra ngũ tổ khi mà gặp dạy được Huệ Năng mừng hết lớn luôn á. Nó bây giờ dạy nó xong rồi, đốn giáo cho nó xong, nó hiểu được đốn giáo rồi đó. Thì bây giờ mình trở về dạy lại mấy cái tụi ba si đó cố nữa, đâu có được. Thì ngài nói tao về hưu, tao về cõi Phật.
Đạo Phật bạch thầy, ngày xưa ngũ tổ nó học sinh rất là nhiều, mà kêu bằng nó học giả không à. Rồi Huệ Năng là người hành giả, bởi vì mới Huệ Năng là con người nó ngũ tổ mới thấy Huệ Năng là có đầy đủ cái đức hạnh thì mới ấy, chứ giống thằng Tú rồi này kia cũng giỏi lắm. Mấy người đó cũng mấy học trò đó cũng rất là giỏi, cũng là mà ấy mà cái bằng nó học giả của Đức Phật, nó không có hành được. Thì bởi vì ngũ tổ rất là thất vọng, tới sau gặp được Huệ Năng rồi đó thì
cô thấy không, một cái đời người ngày ngũ tổ đó dạy Huệ Năng một lần, một người thôi là thấy là cuộc đời mình có ý nghĩa rồi, đâu cần dạy mấy thằng kia nữa đâu, xong rồi. Mấy đứa kia đi dạy để đợi ngũ tổ tới mà dạy, lục tổ tới mà dạy. Thì thật là vậy đó. Phải khả năng ngũ lục tổ không thể nào bỏ lơ mấy cái người kia trước được, là tại vì những người đó duy trì cái hệ thống của ngài Hoàng Nhẫn để ngũ lục tổ tới mới hưởng được. Hệ thống Phật giáo mình nó hay vậy đó, đừng khinh thường mấy cái người đó. Điều lúc đó nhớ ngài Huệ Năng á, lúc mình đắc đạo rồi ngài mới nói, không thể nào nói là tao là đệ nhất, tao là quan trọng nhất. Thành ra cái vị biết không, ngài Huệ Năng đâu phải như người phàm phu mà nó là khoe, nó bây giờ tao làm tổng thống rồi, thôi bây giờ tao muốn làm gì làm, muốn bỏ bê người ta không sao hết. Ông này cũng nói mình có được ngày hôm nay tại nhờ những cái người ba si lô cô đó, giờ mình hiểu cái pháp này rồi, mình thay thế sư phụ mình truyền lại cho tụi nó, tiếp tục dạy cho tới khi mà nó chín mùi thôi. Phải cần thì giờ nó mới chín được. Thành cái đó là cái trí huệ của cái người đại thiện trí thức. Cái người đại thiện trí thức nó, tôi phải truyền cái hiểu biết của tôi. Cái không phải cần người đại thiện trí thức, phải cần ra xây chùa. Anh nói quý vị nhận người thiện đại thiện trí thức là cái người mà không phải nghĩ là mình hơn người ta, mà người nghĩ là tìm cách để mà truyền cái tri kiến mình cho cái đời sau. Thành cái ông Huệ Năng đang khiếp lắm, ông nói là mày phải đi kiếm, quý vị phải đi kiếm những cái đại thiện trí thức đó mới thiệt sự là nó tu lẹ hơn nhiều. Thành cái người đại thiện trí thức không tham chùa, không tham danh, không tham vọng, không tham tiền, có thể ăn phở, thích ăn phở thôi. Và cái chuyện công lớn nhất của họ, như chuyện của ngài Tiên Hóa ân sư của thầy đó, là truyền cái pháp cho cái đời sau, truyền xong là bỏ đi được, dạy xong là xong rồi, đủ rồi, đi được. Tìm cái đại thiền trí thức, cái đốn giáo là như vậy, là cái việc tìm cái đại thiền trí thức, không phải chỉ tìm thiền tri thức thôi. Người Tao chỉ dạy cái việc là cầu thiền tri thức thôi, ông Huệ Năng dạy cái việc cầu đại thiền tri thức. Đừng có tới đâu mà đòi cam đoan đắc đạo. Cái chân tu mà người ta nói cái gì biết những cái bí mật này, cái gì không có gì mà có ởm ờ nó. Người Tao đã đọc cái này cả ngàn năm rồi, không hiểu cái tầm quan trọng của cái bài học này. Cái vì thế chứng minh cái người Tàu ta mất hết rồi, mất cái gốc rồi, là ta đâu có tìm đại thiện tri thức, ta dọn đi qua cái ra xứ Tàu, trốn đi qua chỗ. Bậc thiện tri thức ấy có đại nhân duyên là lo về việc hóa đạo, khiến người đắc kiến tánh. Cả thảy các thiện pháp đều do thiện tri thức mà được phát khởi. 21. Đại thiện trí thức có cái đại nhân, có cái gì đó, nhân duyên, đại nhân duyên. Đại nhân duyên nghĩa là sao? Đại nhân duyên là ổng nợ cái gì? Có người nhảy lên nhảy xuống, ô, thầy, cái chỗ nào đây, con tới, con xin tới lãnh tiền, đòi nợ. Bần tiền. Vậy biết ổng nợ mình làm gì bây giờ? Tới đòi hả? Tới đòi hả? Người Việt Nam, người Tàu, người Mỹ làm chuyện đó, người Việt Nam không bao giờ tới đòi nợ, đúng không? Mình đừng có đòi nợ, thì càng ngày tiền lời nó càng tăng trưởng. Quý vị biết á, ngày hôm nay ông tới, người đại thiện tri thức nó tới là tại ông nợ mình. Quả Ngân có hiểu không? Hiện tri thức mà hiện ra tại ông nợ mình. Mình làm gì bây giờ? Mình đợi để mà tiền lời thêm nữa. Bần tiền dễ sợ. Làm gì? Thấy cô như thị. Tôi là người cao quý, không có đẹp, không có đòi gì hết. Mấy cái đồ Thiên Chúa Giáo. Cái bà này bà gớm dễ sợ, bần tiện dễ sợ. Cả tối là đi thầy, thầy phải dạy tôi cái pháp này, tôi còn đố cùng. Nó dạy ra. Cái ông này, ông nợ mình, mà ông biết ông nợ mình, ông chạy rượt mình để ông trả nợ cho mình. Cái người đại thiện tri thức là chuyên môn đi rượt cái chủ nợ để mà trả nợ cho nó, đúng không? Thấy không? Người ta mà biết mà nợ mình là rượt mình để mà trả nợ thì mình tội gì mà lấy nợ, mình cho thêm nữa, bắt nợ thêm nữa cho chết luôn, rụt xương luôn. Đức của thầy tới với ngài Tân Hóa là cào đầu á, là ngài Tân Hóa đang chết. Đang chết. Vì sao? Tiền thì cúng cho mấy chùa Việt Nam. Thầy dạy dột dễ sợ. Chùa mấy chùa khác thì cúng, mà cái chùa Thiên Hóa không cúng, nhất định không cúng. Thầy ông chết mà cái đó mày cúng ai bây giờ? Dốt đặc. Chịu thôi đó. Mình thấy dốt dễ sợ luôn á.
A Di Đà Phật và thầy, ngày xưa đó ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thầy là một thiện tri thức mà đâu ai biết được thầy. 10 người đó chỉ có 2 người tin tưởng thôi,
giấu luôn chứ
8 người là không có tin tưởng.
Không biết gì. Mà ông biết mà ông biết mà người ta biết ông mà còn biết tới mà cúng dường như ông là ông chết nữa. Sức mới mà đi được.
Tìm người thiện tri thức đâu có dễ đâu, đó hiện ra cho niệm để cúng đâu.
Bởi mấy cái thời ông còn sống, mấy cái tụi kia nó tới nó xin được chữa bệnh, nó xin này xin nọ thì ông trả xong bỏ ông đi được tỉnh bơ. Còn tụi nó tới nó cúng xuống mấy ông bỏ đi được. Cúng tụi ông chết ngắt rồi, tụi nó rồi. Ngồi 200 tuổi luôn. Thì sau khi ông chết rồi mới bật ngựa đi cúng, bây giờ thầy cúng cũng kịp nữa. Cũng cúng cũng phước báo lớn, cũng hơn là cúng mấy ông thầy Ba Sĩ Đố Cố, nhưng đều mất cái cơ hội mình cột chân không. Hết thì giờ.